Chương trình trở thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sau đây là nội dung chi tiết. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần xuyên đêm, xuyên Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát kết hợp với việc lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như chở nhiều người, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm tốc độ, chở quá khổ, quá tải, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự. Đặc biệt trong đêm giao thừa, 100% các đơn vị công an trên địa bàn huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai phương án giám sát, chốt chặn, tuần tra, điều hành hướng dẫn tại các địa bàn trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm, xử lý các trường hợp sử dụng pháo trái phép, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí và bắn pháo hoa. Do triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong những ngày Tết được đảm bảo. Đặc biệt, trong tối ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 30 đến ngày 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Bình, các lực lượng cảnh sát khác, công an xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn huyện Lệ Thủy, đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm đa số là thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương ăn Tết, tổ chức tất niên sử dụng rượu bia sau đó điều khiển xe tham gia giao thông. Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. Đêm giao lưu văn nghệ gồm những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu do các ca sĩ, diễn viên không chuyên đến từ các khu dân cư, trường học trên địa bàn biểu diễn. Các điệu múa, bài hát, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước cùng những điệu múa mang đậm nét văn hóa đặc sắc đã được các diễn viên diễn xuất hết sức truyền cảm, xúc động để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Bên cạnh đó là những tiết mục hát múa, nhảy dân vũ hết sức sôi động. Đêm giao lưu văn nghệ đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân hăng say lao động sản xuất, hăng hải tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ngày 4 Tết Giáp Thìn, xã Tân Thủy, xã Mỹ Thủy đã tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng mừng xuân, thu hút đông đảo nhân dân để tham gia cổ vũ, tạo không khí sôi nổi vui tươi trong những ngày đầu xuân mới. Tại xã Tân Thủy, tham gia giải bóng chuyền có 12 đội bóng nam đến từ 12 thôn trên địa bàn xã. Các đội được chia làm 3 bảng thi đấu theo hình thức thi đấu loại trực tiếp. Các hiệp thi đấu đầy kịch tính, hấp dẫn với nhiều pha bóng gay cấn, đẹp mắt, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ sôi nổi. Tại sân vận động xã Mỹ Thủy, giải bóng đá cũng diễn ra rất sôi động với 4 đội bóng. 2 đội của thôn Thuần Trạch, 1 đội của thôn Mỹ Hà và 1 đội của thôn Mỹ Trạch. Thi đấu đầy kịch tính trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Ban tổ chức giải đã trao giải nhất cho đội bóng Lão Tướng thôn Thuần Trạch, giải nhì đội trẻ Mỹ Hà. Cùng với đó, Mỹ Thủy cũng tổ chức tốt hội bài chòi truyền thống từ ngày 29 Tết. Đây là các hoạt động thể thao văn hóa thường niên được hai xã Tân Thủy, Mỹ Thủy duy trì tổ chức vào dịp đầu năm để mừng Đảng, mừng xuân, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, khuyến khích mọi người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhân dân trên địa bàn xã. Hội bài chòi được tổ chức thường niên, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia. Đồng thời, tạo không khí thi đua, đoàn kết, vui tươi trong nhân dân mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn du khách thập phương đã đến vãn cảnh, dâng hương tại chùa Hoàng Phúc ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy. Chùa Hoàng Phúc tọa lạc tại thôn Thuần Trạch, xã Mỹ Thủy, là di tích lịch sử cấp quốc gia, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 700 năm và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Năm 1301, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm ngôi chùa này để cầu phúc đức cho nhân dân. Sau khi được phục dựng, chùa là điểm đến tâm linh, thu hút du khách thập phương đến vãn cảnh, dâng hương. Đến với chùa Hoàng Phúc, du khách sẽ cảm nhận được không gian bình yên, chiêm ngưỡng những dấu tích của ngôi chùa cổ như giếng nước, một phần cổng tam quan và những kiến trúc truyền thống. Riêng trong dịp đầu năm mới Giáp Thìn, chùa Hoàng Phúc đã đón hàng ngàn lượt khách đến thăm. Được biết, du xuân và lễ chùa đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo, không thể thiếu của người dân Việt Nam, với mong muốn cầu cho một năm mới phúc lộc dồi dào, gia đào ẩm êm. Dịp này, nhà chùa cũng tổ chức các hoạt động như chúc Tết, phát lộc đầu năm, tổ chức lễ cầu an. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, như một lời hẹn ước, khắp cả cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện, người người nô nức trồng cây, mở đầu một năm mới, nhân lên màu xanh của môi trường sinh thái. Mỗi cây xanh được trồng đều là những ước mong, kỳ vọng, gửi gắm, đón đợi những điều tốt lành cho cuộc sống. Bài viết Tế trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong không khí rộn ràng chào đón xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ, nhớ về xuân Kỷ Hợi 63 năm về trước. Xuân năm ấy, Bác Hồ đã viết bài Tế trồng cây, nêu rõ mục đích trước mắt và lâu dài của việc trồng cây. Từ việc quan tâm đến môi trường thiên nhiên và hiểu được ý nghĩa sâu sắc, giá trị thiết thực của môi trường sống, người đã động viên và kêu gọi nhân dân ta tích cực trồng cây, giữ lấy màu xanh của đất nước. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Câu thơ của Bác Hồ kính yêu từ lâu đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam. Kể từ đó tới nay, đã thành một truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, xuân về. Phong trào Tết trồng cây thực sự trở thành ngày hội của toàn đảng, toàn dân ta. Truyền thống đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay. Sinh thời, Bác Hồ là người yêu thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên, nên từ những ngày hoạt động cách mạng, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người vẫn luôn chú trọng tới việc cải tạo môi trường để đảm bảo cho điều kiện sống và giữ bí mật trong kháng chiến. Thời điểm đó, cơ quan thường xuyên phải di chuyển. Người căn dặn, cán bộ phải chọn những nơi trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui. Mỗi lần chuyển địa điểm mới, người cùng cán bộ bắt tay ngay vào việc cuộc đất trồng cây để cải thiện đời sống và để mình được hòa nhập với thiên nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải đấu tranh chống lại những tai họa của thiên nhiên, quan tâm đến việc trồng cây và bảo vệ rừng. Theo Bác, trồng cây ngoài ý nghĩa to lớn là để cho môi trường tự nhiên và quang cảnh đất nước trở nên tươi đẹp hơn, thì còn ý nghĩa thiết thực nữa là để chuẩn bị lấy gỗ làm nhà ở cho nhân dân. Ngày 30 tháng 5 năm 1959, với bút danh Trần Lực, Bác đã viết bài Nông dân phải trồng cây, chuẩn bị làm nhà ở, đăng trên báo Nhân dân số 1901. Trong đó, Bác chỉ ra, muốn làm cửa nhà tốt, phải ra sức trồng cây. Chúng ta chuẩn bị từ nay, dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, trên báo Nhân dân số 2082, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tết trồng cây và đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng và mong muốn trong 10 năm nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân và sẽ tạo nên một màu xanh cho đất nước, góp phần bảo vệ mùa màng, bảo vệ xóm làng, bảo vệ môi trường thiên nhiên, hạn chế được những thiệt hại của mưa bão, sạt lở đất và sói mòn. Thế là trồng cây tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Cuối bài, bác Hồ đã viết, Tết trồng cây cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia. Điều đó có thể thấy, ý nghĩa của Tết trồng cây là hết sức thiết thực và lớn lao. Tết Nguyên đán Canh Tí 1960 là Tết đầu tiên nhân dân ta hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của người. Đó cũng là Tết mở đầu một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào thủ đô đã trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu, nay là công viên Thống Nhất. Bác đã tự tay cầm xẻng, xúc đất, vun cho một cây đa nhỏ. Trồng cây xong, bác nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của việc trồng cây. Người nói, mấy năm trước, nơi đây còn là bãi rác. Nhờ có lao động của mọi người mà nay cây đã lên xanh tốt. Ngày nghỉ, các cô các chú dẫn con cái ra đây hóng mát, xem hoa, ngắm cây vui chơi. Đây chính là vườn hoa của các cô các chú. Vậy chúng ta phải lao động cho thật tốt. Ta làm cho ta và cho con cháu đời sau. Mùa xuân năm 1969, sức khỏe của bác đã yếu đi nhiều. Việc bố trí để bác trồng cây ở một số địa phương nào đó, theo ý của người, là một việc làm hết sức khó khăn. Những người phục vụ bác rất lo lắng nên nhiều lần đề nghị bác hoãn lại việc trồng cây. Nhưng bác rất kiên quyết. Người nói, đây là dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát động Tết trồng cây, nên các chú phải bố trí cho bác trồng cây ở một địa phương nào đó có nhiều thành tích. Sau đó, bác gợi ý chọn xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, là nơi có phong trào trồng cây tốt. Theo kế hoạch đã chuẩn bị, bác đến địa điểm trồng cây, đông đảo các đại biểu và nhân dân đã đứng trên đồi cây đón bác. Bác trực tiếp trồng thêm một cây đa. Nhìn những xẻng đất, bình nước bác tưới mát cho cây, mọi người ai cũng xúc động. Trồng cây xong, bác cùng mọi người quây quần dưới tán bạch đàn, thân mật hỏi chuyện và chúc Tết mọi người. Bác căn dặn, đất nước này là của chúng ta nên phải thi đua sản xuất, trồng cây giỏi. Bác không chỉ nêu rõ giá trị của việc trồng cây gây rừng, mà còn chỉ rõ những hậu quả và thiệt hại khi chặt phá rừng bừa bãi, khai thác không hợp lý, ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Chính vì thế mà bác ví rừng là vàng và can dặn, chớ lãng phí vàng mà phải bảo vệ vàng của chúng ta. Đau xót trước cảnh rừng bị tàn phá, khai thác bừa bãi. Người nói, những cây gỗ to bị chặt để đốt hay cho mục nát không khác gì đồng bào mình từ đem tiền bạc bỏ xuống sông. Bác kêu gọi nhân dân ta phải có kế hoạch trồng rừng và tích cực bảo vệ rừng. Phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà của mình. Đã 55 mùa xuân kể từ ngày bác đi xa, đất trời đã bước vào nhiều mùa xuân mới. Nhưng phong trào Tết trồng cây vẫn còn nguyên giá trị, trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ lời dạy của người, phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc luôn được toàn đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể. Những tầng cây xanh trù phú trải dọc chiều dài đất nước từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc được nhân dân các thế hệ nối tiếp nhau trồng đã thực sự điểm tô cho Giang Sơn gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Đó không chỉ đơn thuần để có thêm cây xanh, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, mà Tết trồng cây còn góp phần giáo dục cho mỗi người, nhất là lớp trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Chung tay cùng cả nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác. Hơn ai hết, tập thể viên chức, người lao động, đơn vị đều ý thức được rằng cây xanh là tài sản vô giá và việc chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp sẽ luôn đảm bảo sức sống cho khu di tích Dục Thanh. Chính vì vậy, ngoài việc bảo quản, giữ gìn và phát huy tốt những tài liệu, hiện vật về bác, thì công tác chăm sóc, tôn tạo cảnh quan môi trường luôn được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và thiêng liêng, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Bên cạnh vườn cây ăn quả, cây bóng mát do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trồng lưu niệm. Hàng năm, đơn vị đều quan tâm bổ sung trồng thêm nhiều cây xanh tạo bóng mát, cây ăn quả, cải tạo hoa viên, tiểu cảnh, tạo nên một không gian xanh sạch đẹp trong khuôn viên di tích. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy luôn xác định công tác trồng cây xanh là việc làm quan trọng, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Năm 2023, độ che phủ của rừng của huyện Lệ Thủy đạt trên 64,38%. Trong thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tạo phong trào sâu rộng, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan môi trường đẹp hơn.
Bye.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.